Như vậy thì một kiếp được một phần, kiếp thứ hai được một phần, cho nên mới gọi là Bồ Tát đó. Phần giác, đời này giác ngộ một phần, đời kia giác ngộ một phần, lần lần giác ngộ được viên mãn. Đâu phải mấy chục năm mà giác ngộ viên mãn được. Mà nếu không có một cái tích lũy đó thì làm gì có Phật, làm gì có Bồ Tát. Thì như vậy, có Phật, có Bồ Tát là nhờ cái tàn thức tích lũy chứa chấp những cái quá khứ, rồi nuôi dưỡng lần lần, đời này tu năm, đời sau 7, 8, đời sau 10, vân vân, cứ như vậy mà tiến. Cho nên đời này tu, mà huynh đệ tu á, thì cũng có huynh đệ khá, còn có huynh đệ thì tu hơi chậm chậm, có người thì thả trôi rề rề, phải không? Cho nên Đức Phật nói, Ngài Di Lặc với Đức Phật Thích Ca tu lượt hay tu trước tu sau? Tu sao? Đều tu một lượt. Mà ông Phật Thích Ca mình thành Phật tới bây giờ bao nhiêu năm rồi? Hơn 2000 năm rồi. Mà Đức Phật Di Lặc thành Phật chưa? Chưa. Còn phải chờ giáo pháp của Phật Thích Ca hết, không ai biết tới, Ngài mới tới đây thành Phật. Trễ chừng bao nhiêu năm? Đi thì đi một lượt, mà tới thì tới quá trễ. Là tại sao vậy? Trong kinh nói sao? Nói bởi vì Ngài thích sách bị đi tới nhà ông này ông kia rồi nói chuyện rồi làm quen nhà giàu rồi đó. Cho nên là tu về trễ cũng không mất, nhưng mà nó trễ chậm. Thì giờ dòm trong huynh đệ thấy có giống giống vậy không? Thấy có không? Có người thì chăm hẳm tu, tu rất là cần mẫn. Có người thì cũng muốn nay đi thăm người này, mốt đi thăm người kia, nghe huynh đệ hay là nghe Phật tử nào đó nhức đầu nóng lạnh cái cũng xách gói đi thăm. Cái đó là thì sau này thì nhất định phải sao thành Phật sau 1-2 ngàn năm chứ không ít đâu, phải không? Nhưng cũng thành Phật không sao. Đó, nói như vậy cho quý vị hiểu cái tu của mình nó có cái giá trị thực chứ không phải là tưởng tượng. Bằng chứng mình nghiệm ra mình biết rõ, chứ còn nếu mình cứ theo khoa học rồi y học mà nói là tất cả cái trí khôn mình đều do mấy tế bào trên não nó chứa, thì cái đó nó chỉ có trong lúc mà còn hoạt động, còn sống. Khi chết rồi thì mất hết. Những cái gì của quá khứ không còn. Bây giờ qua đời sau mình còn tích lũy thì biết không phải ở tế bào não rồi, mà nó có một cái kho ở trong. Nó kho đó nó không có hình thức mà nó chứa rất là đầy đủ. Vì vậy mà cái kho đó trong nhà Phật gọi là tàng thức. Tàng thức là cái thức chứa chất tất cả cái chủng tử không mất của mình. Như vậy thì đối với tám thức mình phải khéo mà dè dặt, đừng có quân tập những cái thứ xấu, thứ dở. Nén bát phong, nén tức là đè. Bát phong là tám gió. Tám gió gió gì? Lợi, suy, quỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc. Nè. Như vậy thì tám gió này làm sao đè nó đây? Quý vị phải hiểu chữ đè nén ở đây. Lợi, được tài lợi, được cái gì tốt đẹp đến với mình. Mình đè đừng cho cái gió lợi làm động, làm rối. Thí dụ bây giờ quý vị hôm nào mua vé số, cái giò trúng, trúng triệu bạc, triệu thôi đừng nói nhiều, mà biết mình trúng triệu bạc, mai đi lãnh thì đêm nó ngủ ngon không? Tại sao vậy? Vì cái gió lợi ấy, nó thổi mình rung rinh hoài, ngủ không ngon, phải không? Đó, huống nữa là cả mấy chục triệu thì thôi, đêm đó thức trắng, phải không? Thì cái đó là cái gió lợi. Được cái lợi cái rồi nó cũng làm cho mình rung rinh cả tâm hồn, không có yên tĩnh. Vì vậy phải nén, phải đè nó, đừng để cho nó có sức mạnh, nó làm chủ mình. Vì vậy mà gọi là nén. lợi rồi suy. Nếu mà làm ăn hay là ở chùa, quý vị tính cái rằm này chắc Phật tử đi đông lắm, rồi mượn tiền Phật tử rồi mua sắm cho nhiều để đãi, hy vọng rằng qua rằm rồi sẽ còn dư khá khá. Nhưng mà không ngờ tới bữa rằm đó bị mưa to quá, Phật tử không đi chùa, không đi chùa được, cái đồ ăn dư, dư không có tiền trả. Rồi đêm đó ngủ ngon không? Cứ thắp nhang vái Phật, vái trời, bớt mưa để mai Phật tử đi chùa. Mà cứ mưa ầm ĩ hoài, xối xả hoài, ướt không ai đi được. Rồi thì cái đêm đó cũng ngủ hết được, phải không? Nghĩa là khi trời mưa, tính là sáng Phật tử đi đông, bây giờ trời mưa, vái cho bớt mưa, mà vái hoài mưa càng lớn. Đó, thì lúc đó ngủ ngon không? Là, như vậy thì nghĩ tới cái lợi mà nó bị không được lợi, đó là suy. Đó, suy thì lúc đó nó cũng làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Vì vậy mà khi gặp cái cảnh đó, thôi kệ, mai người ta đi, đi không đi, thôi, cứ nằm ngủ khò, khỏe. Đó là mình nén được cái suy. Quỷ, quỷ tức là quỷ nhục. Mình không có tội lỗi, mình không có những cái điều sái quế, mà ai đó họ lại nói mình lỗi này tội kia, nói mình những cái điều sái quế không đúng sự thật, thì lúc đó mình sao? Vui vẻ mà cười mà đi, hay là mặt mày xào héo? Mà chẳng những xào héo mà nó còn nộ khí xung thiên nữa, phải không? Đó, mặt đỏ hồng đồ, miệng thì giật lia lực lịa. Thì đó là bị quỷ, quỷ đó là quỷ nhục. Bị quỷ nhục cái thì không kềm chế nổi, cho nên chữ nén là đè, đừng cho nó dấy lên những cái hiện tượng xấu xa đó. Rồi tới dự. Dự là đề cao mình lên, còng kênh đó, bây giờ gọi là từ còng kênh đó. Thí dụ hôm nào nó có buổi đại hội, nhiều người có mặt ở đó, mà những người đáng kể, rồi mình cũng có mặt ở đó nữa. Cái rồi khi một người nào đó đứng lên tuyên bố, rồi cái nói ông A là một người rất là tài ba, là người rất là đức hạnh vân vân, tán tụng giữa thiên hạ đó, lúc đó mình sao? Mặt mình buồn ngó xuống hay sao? Đó là nói mới tán thôi, chứ chưa có mà bồng nâng lên đưa cho thiên hạ thấy cái mặt của mình nữa. Đó, chỉ cử là đưa lên đó, giữ là đưa lên đó. Như vậy thì cái khen ngợi đề cao mình vẫn thản nhiên tự tại, thì đó là một cái rất khó. Đó gọi là dự. Dự là tới gì nữa? Xưng là tán thán, tán thán mình giữa mọi người. Cơ là chê bai mình giữa mọi người. Thì hai cái đó quý vị thấy dễ chịu không? Tán thán thì ngồi chứ mà sao cũng hơi hồi hộp trong bụng, phải không? Rồi tới bị chê cái thì thôi, nó có hiện tượng khác rồi. Tới cái khổ, cái lạc, hai cái đó thì càng nặng hơn. Gặp cái cảnh gì làm cho mình phải điêu đứng, lúc đó mặt mày mình tỉnh táo không? Rồi gặp những cái gì đem lại quyền lợi lớn lao cho mình, lúc đó mình được bình tĩnh không? Như vậy thì mới thấy rằng người tu làm sao tám gió này nó không động. Nó không động thì dù ai nói tu ít tu nhiều thì không biết, mà tôi cũng cho đó là những người đáng khen, phải không? Còn có người nói tu nhiều tu hay mà gặp gió đó thổi động mà tôi cũng chê là tu dở. Thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại nơi mình thì biết mình đang hay hay đang dở khi đối đầu với tám gió. Càng đè càng bội, Nghĩa là gặp tám gió mình đè chừng nào nó lại càng bung lên chừng ấy, chứ khó mà dừng được. Lấy tam quyền nông tam yếu, một cắt một ma. Tam quyền tam yếu là nói thẳng những cái từ trong nhà thiền. Ở đây tôi đơn lược cho quý vị biết đại khái thôi. Thiệt ra tam quyền tam yếu này là những cái từ ngữ của thiền sư Lâm Tế. Ngài luôn luôn sử dụng tam quyền tam yếu, nhưng mà trong cái sử dụng của Ngài mà không bao giờ Ngài giải thích. Vì vậy mà không có ai rõ được tam quyền tam yếu là gì. Nhưng sau này đệ tử Ngài cố gắng giải thích thì nói tam quyền, một là thể trung quyền. Thể trung quyền là câu nói rất là thật thà, ngay thẳng, gọi là thể trung quyền. Hai là cú trung quyền, là câu nói không mắc kẹt trong cái phân chia hay là trong cái phân biệt hơn thua được xấu. Ba là quyền trung quyền, là lời nói không mắc kẹt ở hai bên, gọi đó là tam quyền. Như vậy tam quyền là thể trung quyền, cú trung quyền, quyền trung quyền. Nghĩa là câu nói nào rất là thật thà, đơn giản, không có văn qua gì hết thì đó là thể trung quyền. Câu nói nào mà không để cho người ta dùng ý thức phân biệt lăng xăng, đó là cú trung quyền. Câu nói nào mà không để người ta nhìn kẹt ở bên này bên kia, đó là quyền trung quyền. Còn tam yếu là trong lời nói không phân biệt, đó là một cái yếu thứ nhất. Yếu thứ hai, nói thẳng chỗ quyên áo cho người thấy, đó là cái yếu thứ hai. Yếu thứ ba là bật ngôn ngữ, thí dụ như hét, như đánh, đó cũng là trong cái tam yếu đó. Bởi không có phân biệt được như vậy, nhưng sau này thiền sư Thiện Chiêu, thầy Ngài tạm giải thích qua cái bài kệ bốn câu: tam quyền tam yếu sự nan phân, đắc ý vong ngôn, đáo dị thân, đạo dị thân, nhất cú minh minh siêu vạn tượng, trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng. Tức là nói tam quyền và tam yếu, cái này nó khó mà phân biệt được. Đắc ý vong ngôn, nghĩa là khi mình được ý rồi quên lời, thì đạo dị thân thì được gần với đạo. Nhất cú minh minh siêu vạn tượng, một câu mờ mịt không rõ ràng nhưng mà vượt qua hết muôn hình tướng. Trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng, trùng dương tức là cái tháng 9, ngày 9 tháng 9 đó, thì hoa cúc nó nở. Tức là để nói rằng trong tam quyền tam yếu của Tổ Lâm Tế, chỉ khi nào ai người đã được cái nhân duyên chín mùi, nghe gặp thì liền liễu ngộ, chứ không có nhất định. Vì vậy mà nói như hoa cúc đến ngày trùng dương thì nó tự nở, thời tiết nhân duyên đến thì tự nở, chứ không có giải thích gì hết. Đây rồi giải thêm: cầm vốn thiếu quyền, xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, địch chăng có lỗ cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Nói rằng cái đờn nó không có dây, thì không dây làm sao mình cũng vẫn, chỉ xá là nên là hải, đàn cái dấu xoan lên cái khúc vô sinh, tức là mình phải tấu nhạc cái khúc vô sinh. Tuy là dây đàn không dây mà mình cũng vẫn đàn được khúc nhạc vô sinh. địch chăn có lỗ, tức là ống sáo không có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Tuy sáo không lỗ mà mình cũng bấm, mình cũng thổi được cái khúc thái bình ca. Đó. Như vậy, để hai câu này nói cái gì? Hai câu này nói rằng lời của tổ nói ra không có cho mình giới niệm phân biệt, không cho mình thấy phải quấy hơn thua, nhưng mà như vậy mà mình có thể mình nhận được, mình hiểu được, thì như đàn không dây mà mình đàn được khúc vô sinh, rồi cũng như sáo không lỗ mà mình vẫn thổi được cái khúc thái bình, bài ca thái bình. Đó. Câu nói không cho mình hiểu, không cho mình suy gẫm mà mình vẫn thấu được, thì đó là đàn không dây mà khải khúc vô sinh. Câu nói không có một hơi hám gì để cho mình suy nghĩ được, phân biệt được, mà mình vẫn thấu được, nhận được, thì đó là sáo không lỗ mà mình vẫn thổi được bài ca thái bình. À. Lấy cội tìm cành còn khá tiếc, câu chi trưởng lão quay đầu chấp bóng, ác kham cười diễn nhã đạt đa. Lấy cội tìm cành, tức là thường thường chúng ta phải gọi là lấy nhánh chứ không phải lấy cội. Cội tức cái gốc, nhưng mà đây dùng từ cho nó hợp với cái văn dần, cho nên lấy cội tìm cành nghĩa là mình lãi nhánh để bày ra cái cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, như hỏi thế nào là Phật, ông đưa con ngon tài. Hỏi thế nào đại ý Phật pháp, đưa con ngon tài. Hỏi câu gì cũng đưa ngon tài. Lấy cội tìm cành, sao vậy? Tức là lãi hết nhất nhánh cho cái thân cây bày ra. Như vậy thì tất cả câu hỏi quan trọng mấy để hướng về cái chỗ cứu kính của đạo, cứu kính của thiền, chỉ đưa một ngón tay thôi. Tại sao? Còn có hai bên là sinh diệt, còn có hai bên là hư dối, chỗ tột cùng không có hai. Đó, cho nên đưa ngón tay lên. Đó gọi là lấy cội tìm cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, còn tiếc đưa ngón tay đó, cũng là đáng tiếc rồi đó. Chứ chỗ đó là chỗ không lời, không hình ảnh. Quay đầu chấp bóng, ác kham cười diễn nhã đạt đa. À, mấy cái chỗ này là mấy chỗ Ngài dẫn trong sử, trong kinh, để cho chúng ta hiểu. Trong kinh Lăng Nghiêm thì diễn nhã đạt đa là sao? Anh chàng trong kinh đó, Lăng Nghiêm, Đức Phật dẫn nói như một sáng có một anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Anh lại cái phòng rửa mặt, trong phòng rửa mặt có cái gương. Cái gương thì anh đứng anh nhìn vô gương, anh thấy cái mặt anh cũng đẹp, tóc tai đàng hoàng, anh thích. Anh thích cái thì anh mới vừa úp cái gương xuống, cái mất cái mặt, cái đầu của anh. Anh quảng quá, anh ôm đầu, anh chạy. Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy vô lý không? Vô lý hay có lý? Thấy như là vô lý. Mà chúng ta là bạn của Diễn Nhã Đạt Đa đó, nghĩa là thấy cái bóng đầu mặt trong gương cho là đầu mặt thật của mình ở trong đó, úp lại cái mất cái đó thì ôm đầu thiệt chạy là mất đầu. Như vậy chấp cái bóng làm cái đầu, cho nên mất bóng tưởng là mất đầu. Nhưng mất bóng có phải mất đầu không? Là bây giờ chúng ta hệt Diễn Nhã Đạt Đa, mất bóng tưởng là mất đầu. Giờ quý vị tu và kiếm cái gì, cầu cái gì? tâm mình. Quý vị biết tâm mình là cái gì? Tâm là cái biết. Cái biết hiện hữu ở mình gọi là tâm. Mà trong cái biết hiện hữu đó, nó có thêm những cái biết lăng xăng lộn xộn. Nghĩ thế này, phân biệt thế kia, lăng xăng lộn xộn. Thì khi mình cho cái lăng xăng lộn xộn, nào phân biệt phải quấy, phân biệt hơn thua, tốt xấu, rồi tính toán đủ thứ, mình cho đó là tâm mình. Mà cho những cái lăng xăng là tâm mình rồi, thì cái tâm thật mình còn không? Quên mất tiêu. Rồi cái tâm lăng xăng đó mà nó dừng rồi thì nó, ôi tôi không có tâm. Phải không? Cho cái lăng xăng mà cái lăng xăng là thiệt hay là bóng? Cái lăng xăng là bóng. Bây giờ đưa nghĩ về cái hình ảnh của một vị Bồ Tát đứng trên mây xanh. Mình tưởng tượng vậy. Khi mình tưởng tượng vậy rồi thì mình thấy mình đương tưởng vị Bồ Tát ngồi trên mây xanh, dần bỏ không tưởng nữa, thì lúc đó cái vị Bồ Tát trên mây xanh còn không? Mất liền. Như vậy thì cái mình tưởng là cái bóng, mình nghĩ là cái bóng, mà mình lại theo bóng nó cho là tâm mình. Bây giờ cả hội trường này có ai không cho cái suy nghĩ lăng xăng đó là tâm mình không? Có ai dám nói nó là cái quan quái gì lạ lắm, tôi không có chịu, tôi không chấp nhận nó. Hay nói tâm tôi đó, lúc này tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia. Ai mà nói cái gì lý luận với mình cái nó theo tôi nghĩ. Thấy không? Tôi nghĩ nó thế này, tôi nghĩ thế nọ. Nói như vậy để chấp nhận hay là để phản bác người ta đều là tôi hết à. Tôi nghĩ. Mà có phải vậy không? Như vậy thì nhận cái nghĩ đó là tâm mình. Mà nhận nó là tâm mình, cho nên cái thật tâm mình nó quên mất. Mà cái nghĩ đó là cái bóng, cũng như là cái bóng đầu của anh Diễn Nhã trong gương rồi đó. Như vậy thì cái đó mình thấy được. Cái nghĩ của quý vị thấy được không? Nếu không thấy thì nói tôi đương nghĩ thế này. Làm sao biết mình tôi đương nghĩ? Mình nghĩ là mình thấy. Mình thấy nó thì nó là mình phải không? Hay nó là bóng? Mình thấy nó thì nó là bóng. Cũng vậy, nhìn gương mà thấy mặt mình, thì mặt mình trong gương là bóng, mà trái lại tưởng là mình. Khi quý vị nghĩ Diễn Nhã Đạt Đa ngu, không biết chúng ta có khôn không? Khôn không? Diễn Nhã Đạt Đa ngu vì chấp bóng là mình. Mình giờ khôn không? Cái khi suy nghĩ, có khi nào quý vị đang ngồi thiền, những khởi nghĩ bậy nghĩ bạ quý vị có thấy không? Mà thấy tức là cái nghĩ không phải là mình. Phải không? Cái thấy được suy nghĩ đó, cái đó mới thiệt mình. Mình thấy cái suy nghĩ của mình, và cái suy nghĩ đó là cái bóng của mình, chứ không phải thiệt mình, mà lại chấp cái đó là mình. Thì có khác gì Diễn Nhã Đạt Đa? Nếu không phải là chánh Diễn Nhã Đạt Đa thì con cháu Diễn Nhã Đạt Đa. Phải không? Mà con cháu Diễn Nhã Đạt Đa chắc còn ngu hơn Diễn Nhã Đạt Đa 3-4 lớp. Phải không? 3-4 lớp chứ không phải 1 lớp. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tu là đừng lầm cái dối, cái giả là mình. Mà phải biết cái giả, xả bỏ để sống trở lại cái thực của mình. Đó là cái phương tiện tu thiền. Giấy niệm là bỏ. Vì giấy niệm mình biết, còn khi không giấy niệm gì hết, lúc đó có biết không? Nếu không biết làm sao biết không giấy niệm? Phải không? Biết mình không giấy niệm gì hết, đó là mình đang biết. Rồi niệm lên mình thấy, nó vọng khởi đó. Phải không? Như vậy thì niệm lên là vọng, là dối. Mình thấy được nó thì nó là khách, mình là chủ. Mà mình bỏ chủ chạy theo khách ra ngu không? Giống hệt Diễn Nhã Đạt Đa bỏ cái thân, cái đầu thiệt, mà chạy theo cái bóng giả ở trong gương. Kể cả thế gian đều lầm như vậy. Như vậy cho nên Phật dạy chúng ta sống trong cái mê lầm, không có thức tỉnh. Thân tạm bợ mấy chục năm rồi tan nát mà cứ lo. Rồi cái tâm là cái bóng dáng chạy theo cảnh, rồi chấp giữ cái đó. Giữ cái bóng dáng chạy theo cảnh, giữ cái thân tạm bợ rồi bại hoại, hai cái đó mình giữ. Còn cái thực, biết cái thân bại hoại, biết cái bóng dáng không theo, cái đó mình bỏ quên mất, tưởng như nó là cái gì ở đâu, còn chạy theo cái này. Như vậy thì chúng ta lấy giả làm thật, lấy bóng làm thật. Người lấy giả làm thật, cái thân giả làm thật, lấy cái bóng sinh diệt làm thật, thì người đó là người gì? Quý vị cả gan đó thưa coi. Người đó là người gì? Thế nói thẳng không khôn, nghe nhẹ quá. Người đó quả là người ngu si, phải không? Lấy cái giả cho là thật, lấy cái bóng cho là mình, thì như vậy không phải ngu si là gì. Bởi vậy nên Phật nói chúng sinh si mê, si mê không có biết, không có tỉnh. Mà biết rõ, thấy rõ vậy, đó là tỉnh, là giác. Như vậy thì cái giác sai với cái mê đó bao xa? Như trở bàn tay à, phải không? Úp lại là mê, lật lên là giác đi chứ gì. Thấy cái giả cho là thiệt, đó là mê. Cái giả nói là, biết nó là giả là nó tỉnh. Phải vậy không? Bây giờ quý vị đem món đồ giả lại, rồi kêu hai ba đứa nhỏ lại, nói cái này thiệt hay giả? Rồi mấy đứa nó nói, cái này là thiệt, thì đó là biết mấy đứa này ngu, phải không? Nó không biết, giả. Rồi có đứa nào trả lại biết, cái này đồ giả, không phải thiệt, thì cho đứa đó là khôn. Như vậy, giả mà nói thiệt là ngu, giả biết giả là khôn. Như vậy, mình giả mà nói là thiệt là mình ngu hay khôn? Như vậy thì ai biết nó thiệt, người đó là khôn, là giác, đó là Bồ Tát con, phải không? Còn giả mà nói nó là thiệt, đó là con cháu của Diễn Nhã Đạt Đà. Như vậy thì quý vị thấy, học cái này chúng ta thấy rõ lắm, cái gì là đang si mê, cái gì là đang tỉnh. Mà cái mê cái tỉnh không có một cái gì khác, chỉ những cái đó, những cái món đồ đó mà thấy đúng như thật thì đó là tỉnh, thấy sai lầm là mê. Thân này chúng ta nói thiệt chứ mà có mấy chục năm rồi nó rã thành đất thành bụi, thiệt được đâu. Vậy mà cứ nói thiệt 100%, không ngu là gì đó. Rồi cái tâm suy nghĩ lăng xăng chợt còn chợt mất là cái thứ bóng dáng, mà cho nó tâm tôi thiệt, không phải ngu là gì. Rồi cái thiệt ở trong ngầm ngầm trong bỏ quên tuốt, suốt đời này sang kiếp nọ lang thang đi trong luân hồi, có đáng thương không? Bây giờ quý vị thương ai nhất? Thương ai? Thương mình. Tại sao mình lại thương mình? Phải rồi, mình ngu quá, thật là đáng thương. Lo thương người ta làm chi cho xa xôi, mình đưa ngu rồi thương ai làm chi. Lo thương mình, ráng cho hết ngu, phải không? Chừng nào hết ngu mới thương những người còn ngu. Chứ mình giờ mình đưa ngu mà thương người còn ngu cũng vô ích thôi. Cho nên ráng cho hết ngu để rồi thương người còn ngu. Đó là khéo tu. Đó, giờ tới hai câu sau. Lọt quyển kim cương, há mặt hầu thông nên nóng, nuốt bồng lật kích, nào tai phải xước tưởng da. Đây, cái lọt quyển, lọt là rơi, quyển là cái giống như là cái ống trúng, hay là cái đồ mà ta để, là ta để đồ vô, nhét vô là rút ra cái bị nó chỏi lại đó, cái lọt cái gì đó. Nghĩa là cái đồ bằng kim cương. Kim cương là nó chắc, nó cứng chắc như kim cương. Hay là mình nói cái lòng bằng kim cương đi, mà có cái cái lỗ để mình đưa tay vô, rồi cái như cái nó chỏi lại, mình rút ra không được. Mà cái đó đó kêu cái gì? À, thường thường ở quê thì có ống trúm, cũng có cái đó, lương chung ra không được. Rồi các cái lòng mà người ta để cũng có cái đó, mình rút tay ra không được, vô rồi rút ra không được, xày da tét da. Mà người ta làm cái đó hoặc bằng tre bằng này kia còn khả dĩ, mà cái này, cái quyển này nó lại bằng kim cương. Như vậy mình rơi cái tay mình vô trong cái lòng kim cương đó, mình muốn rút ra mà há mặt hầu thông nên nóng, mình rút tay khỏi cái lòng kim cương đó là mà mình không, mặt mình không có nóng chút nào hết, không có một chút gì gọi là khó khăn. Nuốt bồng lật cước, bồng lật cước nói cho dễ hiểu là cái bụi tre gai. Nào tai phải xước da, nào tai phải xước tượng da, nghĩa là khi một cái bụi tre gai mình nuốt tuốt vô trong bụng mình mà không có rách một chút da nào. Đó là hai cái hình ảnh nói cho chúng ta thấy rằng người tu mà tới cái chỗ chân thật rồi thì dù cho cái lòng kim cương có cái chỗ để mình đút tay vô rồi rút ra không được, nhưng mà mình đút tay vô đó rồi rút ra mà mình không có thấy nhăn mặt nhíu mày gì hết, như là một cái đống gai gai tre mình nuốt tuốt vô trong bao tử mình mà mình cũng không nghe nó xảy ra tróc dễ gì hết. Đó là để nói khi chúng ta tu đến đây đạt được cái chân thật đó rồi thì tự tại vô ngại trước ở mọi cảnh hiểm nguy, không có gì phải sợ, không có cái gì làm nguy hiểm tới bản thân mình. Đó là cái chỗ cứu kính chân thật. Thôi, ngàn đây nghỉ. Kỳ sau bắt trả bài nha. Thôi, tất cả chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn muốn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành.